đẹp. Đám cỏ cứ phơi ra cái mùi mang mát ẩm ướt, chưa thể biết thời xuân sắc của mình chẳng bao lâu nữa. Khi con sống ở cái đất đầy bóng dáng công trình, con người này, chúng vươn lên gan tàn thể hiện trọn vẹn niềm tự hào của cái thứ tinh khiết, tự nhiên nhất còn lại. Đẹp chịu cái mùi cỏ, ít ra có thể chống lại cái cảm giác nóng nảy lười biếng của những buổi chiều. Quăng cái cây bay sang một bên, đẹp ngồi khửa xi măng, đóng giày, móng chân cái. Nghiêng đầu nhìn cái cọng lòa xòa qua mắt lèm bèm. Cỏ mà cũng bày đặc thơm. Chính cái mùi cỏ từng rủ đẹp lang thang khỏi cái đám xi măng sắt thép. Cũng có lúc quên trời đất, nghe không gian chiều tiết lộ cho hình ảnh đám mây dầu đang gục đầu, đổ cái mái tóc vàng tươi lên nóc nhà ngói đỏ phía xa quanh công trình. Chưa bao giờ đẹp thấy cây lá lại điệu đàn nũng nịu với những thứ xung quanh mình cả. Vậy mà khi bị cái đám cỏ mơn man phản qua một cái hơi mang mát giữa một buổi chiều oi bức, đẹp có thể thấy những chùm lá dầu uốn mình, lả lướt đu theo chiều gió, còn làm trò để mà rơi dài cái cánh hoa bay như cố tình tạo ra một cái cảnh tượng mờ ảo. Chúng rớt xuống từng lớp trên cái nóc nhà, nhìn từ xa vàng vàng nâu nâu như tranh. Đẹp có thể nói điều này với ai? Người đầu tiên nghĩ đến là Hòa, không phải vì Hòa đang trong tầm mắt hì hục ghép những viên gạch thành một cái bức tường đỏ âu. Đơn giản là không có ai khác ở cái vị trí đầu tiên ấy trong lòng đẹp. Từ trước đến nay là vậy, đẹp đã lỡ thề chỉ yêu người đẹp bằng hoặc hơn Huy Khánh, gặp Hòa mừng quýnh. Hòa đúng là của trời ban cho đẹp, Hòa thay mặt cho ông trời, người có quyền năng nhất thế gian này. Bữa kia đã ấn tay mình vào tay đẹp khẳng định rõ ràng, anh là của em. Của em tức là không phải của chung cái nhóm hơn giàu quý Mỹ. Thề đi, Hòa nói. Thề đang say thì nhà sập đè chết. Giọng ồm oàng mà có run run, nghe vừa đàn ông mà vừa trẻ con. Hòa đang ngồi trên giàn giáo nhìn đẹp mơ màng phía xa xa. Hòa tủm tỉm cười, viên gạch đã trát hồ mà cũng bỏ đó, đợi đẹp quay lại phía mình, nháy mắt một cái. Hòa bày tỏ ý gì đó qua cái đôi mắt hí. Đẹp không hiểu cặn kẽ lắm, chỉ đáp lại bằng cái đá lồng nhiều. Hòa bất giác lắc lư đầu lý nhí. Đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn. Chị Tâm đang đi dạo lòng vòng công trình, chửi cái đám thợ tụ năm tụ bảy đứng dưới chân tường, mặt chù ụ ngó lên. Mày kêu gì tao đó Hòa? Nó hẹn bà tối nay đi cầu hôn. Đức đang xây dựng cái bức tường cao gấp đôi, Hòa thò ra, giọng ai đó bên kia cái bức tường phụ họa. À, mày cho cái số đánh đổi đời đi bà Tâm ơi. Trời chiều đỏ hồng càng rực lên với mấy cái tiếng cười lớp bóp khô rang, đẹp cũng hớt hớt trong giọng, suýt cười thành tiếng, kịp câm miệng khi nhìn thấy mấy cái móng chân màu tím của chị Tâm đến gần. Hơn quay miệng trễ xuống, xách cây xô thiết đùng đưa, như muốn quăng vào người đầu tiên nào mà mình thấy, cuối cùng là chọi thẳng vào một cái xô khác đang nằm chỏm chơ, thành một cái tiếng xõn buốt tai. Chị Tâm giật mình oai oải. Cái bản mặt tao nè, sao không quăng vô luôn cho nó tiện? Cả giàu quý Mỹ đang đập xà bần, giật mình quay lại tưởng có chiến tranh giữa mấy ông thợ hai hang máu bất tử. Hơn vỡ Hòa như một em bé, kèm một cái liếc xa xa về phía đẹp. Bị con chó đó cho ăn bùa chúa chắc. Ba đứa con gái châu đầu vô Hơn, đứa liếc Hơn ra sân, đứa thì lắc đầu, phủi tay đập hự hự vô cái đám gạch đã vụn lắm rồi. Chị Tâm đứng xa tụi này hơn 2 mét chỉ tay. Quỷ đi nhắm cái bếp nấu cơm, Mỹ thu dọn cái đồ nghề ngoài sân, tao biết không bao giờ nên cho tụi bay chung một đám. Cho chung một đám là ồn ào, là làm mất tập trung, là nhảm nhí, nhưng cũng có nghĩa là tất cả những công việc của tụi nó sẽ đổ dồn lên chị trong mấy giờ hay là mấy phút nào đó. Chị không tính khoảng thời gian ấy ra công, ra tiền, Nhưng trên cái chỗ mà người ta lao động với cái đám vật liệu xây dựng chan chát thế này, thì thấy tụi này tào lao lắm. Chỉ chưa bao giờ tham gia bất kỳ một hội nghị bàn tròn bàn vuông nào ở mấy chục công trình đã qua, nhưng một hành động nhỏ của đám nhãi này đừng hòng qua mắt chị. Không phải tự nhiên ông chủ thầu giao cái chức bà bếp còn thêm 200.000 tiền giám sát nhân sự. Cái thời ngập ngụa, thối tàn tiệu, mơ mộng của mấy cái con ngựa bữa lớn này chị qua lâu rồi, hiểu chứ? Nhưng chị ghét là ghét cái kiểu tụ tập nói chuyện trên trời dưới đất, chẳng dính dáng gì đến cái miếng cơm manh áo, thứ đáng lẽ ám ảnh tụi nó hàng ngày. Tụi mày rảnh bữa nào dắt tao đi uống nước một bữa tử tế coi, thay vì mua sắm thử coi. Chị nói với đám vịt trời. Sợ 70kg thịt của bà lết đi xa không nổi thôi. Giàu cười khinh khích trong miệng. Kiểu như vậy thì nên chị càng chướng mắt những cái bộ đồ hoa to hoa bé, màu đỏ màu vàng khoe cái làn da trắng nõn của tụi nó. Làm thợ hồ bày đặt trắng, mặc đồ có đẹp bao nhiêu ở cái chỗ này cũng khoác bên ngoài cái áo bạc thớt như đàn ông thôi. Mấy cái con ngựa này, không trừ lương không được, chỉ canh tụi nó mà núp vô cái chỗ mát một chút là đánh dấu chéo mục, mất tập trung. 10 lần thì sẽ bị trừ 5.000 đồng theo cái giao ước đã ký hợp đồng. Chị thấy mấy ông thợ lớn lớn vậy mà hay, coi mình như một cái máy hùng hục xay nghiền những viên đá, đập nát những bức tường cũ. Nhiều lúc họ cũng tỉ mẩn dịu dàng đặt từng viên gạch ngay thẳng khi dựng nên nó thành một bức tường mới, sơn phết lại chúng mà không để lại bất kỳ một cái vết bẩn nào. Tất cả niềm vui là công việc. Mấy cái ông chẳng thèm đối hoài gì đến cuộc sống với quần áo giày dép làm gì. Như ông bãi của chị, hùng hục xốc xếch lề lết cuộc đời của mình từ công trình này qua công trình khác. Chưa bao giờ để chị phải nghĩ cần lo cho ổng bất cứ thứ gì tử tế ngoài bữa cơm. Chị tưởng là phải tìm tình yêu dứt dã bằng cái tô cháo hành, hay là cái đồ cạo gió như cuối cùng mối tình của chị và ông bãi bừng cháy trong cái lần chị múc cho ông 2 cái chén canh thay vì 1 như tất cả những thành viên khác trong đội. Sau hôm đó vài hôm thì thấy ông quăng cho chị một cái nón lá có quai thối sùm mùi mồ hôi. Khi thấy chị đi tới đi lui trong cái chòi nấu ăn đã bay nóc và hai người ở với nhau, tình yêu đơn giản vậy thôi, nhìn cái đám nhỏ rắc rối chị không ưa. Đẹp nhìn chị Tâm và ông Bãi cũng thích, nhưng khi có chủ quyền với Hòa rồi, thú thật thì cũng còn hồi hộp. Đẹp hỏi, ế, chừng nào mình mới cưới? Hòa gãi đầu, móc móng tay. Chừng nào mua được cái nhà cỡ mình đang xây? Như vậy thì chỉ có mà chờ suốt đời. Nhắm thấy chờ được thì chờ. Đẹp không ưa cái kiểu móc khoét đó, đừng tưởng đẹp ế, cũng sàng lọc qua biết bao nhiêu đàn ông rồi. Bây giờ chưa già đời thật, nhưng chuyện hiểu một người là ai và người yêu yêu mình cỡ nào thì không đến nỗi ngu đâu. Đâu phải ngẫu nhiên ba mẹ nuôi gọi đẹp bằng cái tên đó, họ cũng căn cứ vào đôi mắt, cái mũi, cái miệng, mái tóc khi nhặt đẹp về đó chứ. Nói chung nhan sắc không dùng để bán, nhưng chị em trong cái xóm cây me thì dùng để làm mồi để bán trái cây cũng được. Cây xe trái cây không có bản quy định, chỉ bán cho đàn ông, nhưng khách lại thường chỉ toàn đực rửa. Trong cái đám khách của đẹp có thể chia làm 3 dạng chính. Dạng réo đẹp lại, mua trái cây rồi rủ vô nhà chơi với anh. Đẹp không đồng ý thì trả lại trái cây, lấy lại tiền. Dạng đàn ông thứ hai thường ăn cà chua cho đẹp da, chỉ thích nhau chứ không thích đàn bà. Hay nói, có sắc chi mà đi bán trái cây vậy bà? Đẹp cười, mấy bà mua nhau hết rồi, ai mua sắc tôi nữa? Và cuối cùng là chân nhậu, thường chỉ nhìn trái cây chứ ít khi nhìn đẹp. Dạng này có nhiều điểm chuyên biệt, nhưng cái nhìn chung mà cả họ và đẹp đều biết, đẹp chỉ thuộc hàng đứng đường. Để thoát khỏi đứng đường thấy vậy mà khó. Lần kia thì có ông kêu đẹp vô cho thuê nhà 2 triệu một tháng để bán trái cây. Đẹp thở dài. Để chừng nào con buôn cả giữa trái cây thì thuê, bây giờ có cái xe chút xíu à. Chắc bán luôn con có không đủ tiền trả. Ông chủ hồ hởi. Bán không? Đẹp hỏi. Thiệt muốn mua không? Như đang thèm chảy nước, rồi dông thẳng không bao giờ thấy quay lại khu vực đó nữa. Mẹ trách. Sao mày không thử coi, ngu vậy Đẹp? Đẹp nghĩ. Mẹ khác mình. Móc cái bọc ni lông, móc trúng ba đang nằm chết ngất vì rượu ngoài đường thì ở được suốt đời. Chứ cái kiểu như Đẹp, nửa trong nhà, nửa ngoài đường, người nửa trắng nõn, nửa đen thùi, nửa đẹp, nửa lùn, chữ viết cũng biết, có nửa bảng chữ cái, thành ra chữ đọc được, chữ thì không. Cái gì cũng có một nửa thì khó chọn chồng, mà chồng thì cũng khó chọn mình. Biết là Đẹp không dập héo gì, nhưng nói chung là trong mắt đám đàn ông đẹp tiêu chuẩn của Huy Khánh mà Đẹp biết, đều coi Đẹp là cái đám trái cây bụi bặm đầy, gây dịch tả là một mà thôi. Tưởng mẹ nói chơi mà cuối cùng làm thiệt, được mấy ngày sau vụ chửi Đẹp không ngu, chịu ưng cái ông chủ sởi lởi dễ thương kia, mẹ nhận lễ vật của anh Quang vào lúc Đẹp đang trên đoàn phụ hồ. Quang đẹp vừa, nhưng giàu thì dữ dội, cái này thì chết mẹ của Đẹp. Nói lễ vật nghe cầu kỳ chứ thật ra thì Quang dùng cái thế con của anh ba. Bảo chính quyền địa phương xây tặng cho người nghèo như mẹ một cái căn nhà. Xong rồi thì anh mua một bộ salon bằng nệm êm màu đỏ đặt vô nhà dò hỏi. Cái này để dành tới cái đám cưới của cô Đẹp dùng thì hợp. Mẹ lẽ làng, nó có ai đâu mà cưới với hỏi, chắc ế luôn rồi. Nó man man cậu ơi. Anh còn lẻ hơn mẹ. Nếu mà cổ không chê con... Đẹp có về nói chuyện với Quang, nói chung là có cuộn sóng trong lòng, vì thật ra Quang cũng đẹp. Thấy Đẹp nói chuyện mà cứ mân mê cái ly trà, Quang tràn trề hy vọng, hứa đưa Đẹp đi tới địa đầu tổ quốc khi nào tụi mình cưới nhau. Cuối cuộc nói chuyện, Đẹp nhìn thẳng vào Quang chắc lưỡi. Tiếc quá, tôi lén mẹ, lỡ thất thân với người ta rồi. Đang có bầu, anh nhắm gánh được thì... Quang lọt ghế cái rầm, mẹ núp trong vách buồn nghe hết, nhào ra, chụp lấy cái mớ tóc dài, chấm lưng của Đẹp. Mày khùng vừa thôi con quỷ cái. Đợi khách về, Đẹp xà vào lòng mẹ. Mẹ ơi... Con chê sao được thằng đó, nhưng nghiệt một nỗi là con có chồng rồi, chồng con làm thợ hồ, mai mốt xây cho mẹ cái nhà còn to hơn cái nhà này. Đợi tới đó chắc tao xuống lỗ rồi. Mẹ nhăn nhó, không chịu thằng Quang thì cuốn gói ra khỏi nhà tao, đừng có để mà mẹ con, người ta xây cho mình cái nhà rồi, giờ không lẽ bứng đi. Đẹp lỡ hăm Hòa rồi, anh mà bỏ tôi là tôi tự tử. Hòa lặp lại giống vậy, giữa cái chuyện không có nhà ở, bị mẹ không nhìn mặt, với cái chuyện một bữa thấy Hòa sùi bọt mép do uống thuốc say. Cái nào là nặng, cái nào là nhẹ hơn, ai tính giùm Đẹp đấy? Đẹp có tình yêu là tin sét đánh với cái khu chợ dịch. Cái tin mà Đẹp bị cái bà già đuổi đi trở thành bão bùm, trong khi chị em bạn hàng, bà Hồng mỗi trái cây gặp Đẹp ngoài đường mặt nhăn như khỉ. Mày đi làm phụ hồ có thấy đổi đời mẹ gì đâu? Có khùng không? Bỏ mẹ mày luôn hả? Đẹp cười. Tôi mê trai bà ơi. Mẹ thì không bỏ, lâu lâu lén về thăm, đuổi thì chạy. Bà Hồng liếc xéo tủm tỉm. Mừng cho mày đã có bồ, nhưng mà mang cái tiếng bất hiếu nghe con. Thôi kệ, giải thích làm gì với những người mà chẳng trong hoàn cảnh của mình. Mẹ tự nhiên đặt Đẹp trong cái cảnh ấy. Chữ biết ít chứ cũng nghe được cái câu ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Xách gói đi rồi, thỉnh thoảng mua quà bánh về thăm. Bị mẹ xách chổi quét ra hoài mà Đẹp cũng về. Có điều làm lương tháng 1 triệu gửi cho mẹ qua đường bưu điện, không lấy mẹ gửi trả. Lâu lâu nghe chị Hồng báo cáo là mẹ mày khỏe, cũng yên tâm phần nào. Với mình, Đẹp nghĩ bán trái cây hay đi làm phụ hồ thì đằng nào cũng là đi đi chạy chạy dưới cái trời nắng như dao. Còn nếu tính chính xác, một cô gái đẩy xe trái cây đi ra ngoài đường, bịt mặt kín như một sát thủ da rám nắng, ngài kiếm vài chục ngàn đồng lời, được sướng hơn một cô thợ hồ làm mấy cái việc lặt vặt trong những công trình. Tính cả những cái thứ khác như thu nhập, bảo hiểm thì đẹp không giỏi tính. Bà Hồng hay bất kỳ ai khác sẽ không tài nào hiểu được còn có niềm hạnh phúc trong công trình này, niềm hạnh phúc có hoa. Lần thứ hai trong đời sau khi được mẹ mang về nhà năm 12 tuổi, đẹp mới có cái cảm giác là có ai đó đang nghĩ về mình, thương mình vô điều kiện. Và đẹp cũng sung sướng nghĩ về một người dưng mà chẳng màng rằng người ta sẽ đối xử với mình ra sao. Chiều bữa nằm vắt tay lên trán, đẹp thấy ông trời cúi xuống cũng công bằng với mình. Ông lấy đi của mình là ba mẹ ruột thì cũng cho lại ông bà móc bọc dưỡng dục. Trừng ra trước mắt đẹp, cái đám đàn ông nửa nạt nửa mỡ, nửa dao nửa xạo thì cuối cùng cũng chọn giùm Hòa đẹp trai và lãng mạn không chê được. Huy Khánh nghe đồn đa tình, chiều phụ nữ vậy chứ đã chắc gì bằng Hòa. Nhưng nói gì thì nói, đêm nằm ngủ, đẹp cũng giật mình lảm nhảm. Trời đất, mình mà cũng có bồ nữa sao? Bồ là cái gì mà không có nhỉ? Chị Tâm lóng tai từ bên mùng bên kia. Ủa, chị chưa ngủ hả? Mẹ tôi nói với mấy cái thằng chung xóm, nó cùng vậy mà mày chịu không? Tao gả. Mấy thằng nhào vô xấu đau xấu đớn, tôi tưởng mình ế rồi. Đẹp kể cho chị Tâm cái chuyện quan xây căn nhà. Đời gì mà toàn người dưng xung quanh, bây giờ thì giữa hai người dưng là mẹ và Hòa chỉ có một. Đẹp mà chọn người dưng, quan là có được luôn mẹ, nhưng mà sẽ mất Hòa. Đẹp thấy cái ngày đó chắc chắn cũng không thiết sống làm gì trên đời nữa. Đẹp bất giác hỏi chị Tâm. Tôi chết rồi thì chị nhắm cái thằng quan có nuôi mẹ giùm không chị? Chị Tâm nhìn nóc mùng, chép miệng. Tao á, là tao không có biết mày ơi. Tao có gặp cái thằng con nhà giàu nào đâu mà biết bụng dạ tụi nó. Mà sao mày không chịu nó để mà đổi đời đi? Tao thấy đàn bà con gái mà đi làm phụ hồ cái kiểu này. Đó là lần thứ hai hai chị em nói chuyện với nhau. Lần đầu, ngày đẹp trời đầu tiên đẹp đã đến cái chỗ này, chị Tâm lắc đầu cười đầy trắc ẩn. Để coi được bao lâu? Đẹp cũng thách thức. Thì để coi được bao lâu? Chẳng biết là nói với chị Tâm hay nói với chính bản thân mình. Thách thức chi để trời xuôi đất khiến suốt ngày ngồi cùng nhau, thấy mặt nhau đến phát ngán. Qua công trình thứ 10 đi cùng đội này, thì đẹp được chuyển vô cái phụ chị Tâm nấu bếp. Khi Hơn, Mỹ, Giàu, Quý đã xin nghỉ một lượt, lãnh xong phụ cấp thôi. Việc đó mua được thêm mấy cái ghế trong cái tiệm sơn móng tay gội đầu, hùng nhau mở từ tiền đi vai, đứng vai ngồi của người ta. Đẹp thấy cũng thích như vậy, nghĩ cuộc đời mình đúng là không biết tính toán gì. Giá mà lúc bán cái xe trái cây, làm như tụi nó bây giờ có lẽ nhẹ nhàng ổn hơn rồi không? Nhưng tính vậy cũng không phải. Bây giờ mình có Hòa, có cả cái thằng nhỏ đang đạp đạp trong bụng lạ lùng. Đẹp ngửa nhìn hàng cái dầu, ôm cái bụng nói chuyện một mình hoài. Biết câu đời là dạng nghề sầu, mà đếm hoài cũng chưa tới một vạn, nên cũng dẹp sầu cho xong. Thực ra thì có gì mà sầu. Đi làm công trường dài tán cũng sắm được cái di động như người ta, gắn loa vào tai nghe cũng ổn như cái dàn nhạc trong cái quán cà phê. Đẹp lưu vô đó toàn nhạc nền, mấy cái bài tình yêu, hát như karaoke, cũng những cái lúc mà làm việc mệt mỏi. Có lúc thì lo gân cổ hát, bị búa của mình nện vô cái tay mình. Đẹp la thấu mấy cái tầng công trình. Hòa hỏi sao tối ngày cứ thấy băng bó hoài mà không tởn. Đẹp nhăn mặt. Rồi mai mốt đổi đời làm ca sĩ thì sao? Hòa lắc đầu. Biết vậy hồi đó tôi nghe lời mẹ em. Đẹp hay nói với Hòa là thấy chị Tâm la tối ngày. Ban đầu thì nghĩ là bà này nói hơi nhiều, chắc cũng có máu khùng khùng như mình. Nhưng sau đó để ý, Nhìn miệng thì biết là chị cũng có chửi mình gì đó, chắc là chửi hát trong giờ làm việc hoài. Mai một điều, nhạc trong cái lỗ tai Đẹp luôn mở lớn hết ga. Cuối cùng thì Đẹp biết là Tâm ái mộ mình. Một bữa chị nói, hay là mày... mày hát cái bài gì đó mà khổ qua khổ tới gì đó Đẹp ơi. Một buổi tối thì chị Tâm nghe tiếng Đẹp không the thé mà gục đầu đứt đoạn, nhiều lúc còn lẫn đi giữa cái tiếng mưa lợp bợp trên cái đống gạch vụn. Chị hỏi, mày khóc hả Đẹp? Ờ, không biết sao tự nhiên tôi nhớ mẹ. Hồi đó mưa cái kiểu này là bà tát nước chết. Ông ba thì ông ngồi nhậu chứ có giúp được gì đâu. Bây giờ chẳng phải mẹ mày đã có nhà tường? Biết vậy rồi. Đẹp vỗ vỗ đầu, xới tung cái bộ tóc dài qua lưng, tự nhiên thấy hình ảnh của con nhỏ khùng trên vách mùng. Đúng là khùng thật, như lời mẹ nói. Tôi bỏ nhà theo trai kiểu này, không biết mai mốt ông trời có trả báo cái tội bất hiếu không bà Tâm. Tối đó, Hòa, chú Bảy cùng với mấy anh em rề rà ngoài quán nhậu. Ở trong cái nhà đang xây dở dang cho người ta, chị Tâm ôm Đẹp vào lòng. Nín đi. Đó là lần thứ ba trong đời Đẹp được ôm như vậy. Tạm trú. Làm gì đây? Dạ. Xin đăng ký tạm trú. Nhà ba nam mà sao có một nữ à? Tôi nghi lắm nha. Hả? Dạ. Ờ, xin lỗi, chị nghi gì? Nghi gì là chuyện của tôi, hỏi chi? Quan hệ với chủ nhà. Dạ, chú cháu, có giấy tờ đàng hoàng đây, chị xem. Ông là em ruột của ba em. Hai người nam còn lại trong nhà là anh em ruột của em. Nhưng mà ở cái kiểu này, tôi vẫn thấy lo. Sao không đi tìm thím cho chú? Dạ? Bộ không phải đàn ông, sao mà khó tìm vợ? Dạ... về đi, tuần sau nói chú lên đây. Trước khi con gái lên Sài Gòn, ba dặn dò đến hàng ngàn chuyện. Nói đi nói lại, nhưng ông hình như vẫn quên cái chuyện. Muốn ở Sài Gòn thì trước tiên phải đi hỏi vợ cho chú mày. Cái này thì ba dặn kỹ. Ở chơi 3 tháng hè nhưng cũng phải trình báo địa phương đàng hoàng. Năm sau còn lên đây học đại học, ở trong cái sự coi sóc của người ta mấy năm trời. Lê nghe lời ba, riêng mình, Lê thấy cũng cần một cái mộc đỏ của người thành phố đảm bảo rằng đồng ý để con nhỏ này ở lại. Xem ra ở cái chỗ đông dân thế này lại thêm cái tình trạng người tứ xứ đổ về từng giờ. Để được người thành phố chấp nhận một người mới nữa chưa chắc dễ. Bước ra khỏi công an phường, Lê vẫn còn hoang mang giá như trên đường về. Tìm một cái lý do thôi rằng chỉ công an phường muốn thủ tục đầu tiên hoặc bữa nay tới ngày nên chỉ khó ở trong người thì có lẽ đã nhẹ nhàng rồi. Lê không vui và lo. Ở đây tới ngày đợi chú thân chinh lên phường. Biết có ai tới nhà đuổi thẳng cổ mình về hay không? Sài Gòn vốn nhiều cái chuyện lạ. Đậu cái chiếc xe đạp trên cái lề đường, chỗ vắng ngắt, định ké một chút hơi mái lạnh phả ra từ cái siêu thị, người ta cũng nhăn mặt biểu, chỗ này buôn bán. Mái lạnh phả ra ngoài đường, không để cho thiên hạ mát thì để làm gì? Lê đứng sớ rớ, nhìn một cái cửa hàng bày mấy cái giỏ sách, túi da tên hiệu nước ngoài. Tức thời có anh bảo vệ lại nghiêm trọng bước ra hỏi, kiếm ai ở đây? Mấy cái chuyện này Lê tưởng chỉ có trong cái cải lương chứ. Con phố đi bộ hẹp làm cho cái đôi chân của Lê líu ríu giữa cái dòng người đông nghẹt. Song song cũng cùng một cái đôi giày da, có hai cái nơ tua tổ phía trước xum xuê những đôi khác lạ đời, cao phòng, dai ngoan, bóng lộn, chân dần. Chúng sượt ngang sượt dọc, dẫm đạp lên những cái ô gạch sần sùi, dở dụng trên vỉa hè. Từ cái chỗ Lê đi, nhìn lên, mút cái tầng mắt, vẫn chưa chạm được trời. Những cái tòa nhà cao ngạo nghệ, thách thức, có thể đếm được bao nhiêu tầng, có thể ngẩng cổ cao được bao lâu. Hoa mắt lia từ tòa nhà này qua tòa nhà khác, Lúc nghe chân bước hụt cúi xuống mới hay nửa bước chân của mình đang trong cái thế xuống cái lỗ cống mà ai đó vô tình mở ra rồi quên đậy lại. Cống ở Sài Gòn nước cũng sệt cũng thối rùm, chỉ khác ở quê là có hầm bà lầm những thứ trong đó. May quá ở đây không ai biết mình cả, lê lôi thôi chui lên, phủi sạch cái đám bịch ni lông, bao cao su, ống hút, xác mía vương trên tóc, trên cái cánh tay, chạy một mạch về nhà. Chị người làm nhà chú mở cổng trố mắt. Trời, trời đang nắng mà sao cô ướt nhẹp vậy cưng? Đợi Lê đi vô rồi, chị mới lấy tay bịt cái mũi lại, phủi phủi tay vào cái lớp không khí đó. Chú đầu tắt mặt tối, trong một cái công ty nước ngoài, điều hành cả ngàn con người, tiền làm ra tính bằng giây, nên chuyện này là không thể. Chuyện đi lên công an phường chứ không phải cưới vợ. Thôi, để anh hai con đi, nó ở đây 5 năm chắc cũng quen mặt với công an phường này, chú tính. Mới lòi ngôi lên Sài Gòn, hai ông anh của Lê đã được chú lo cho một cái hộ khẩu một lượt, nghiễm nhiên trở thành công dân chính thức mà không phải qua ngày nào ở tạm ở cái thành phố này cả. Anh hai xoa đầu Lê, không sao đâu mà, lo dớ dẫn. Nói vậy nhưng anh vẫn thân chinh lên phường. Anh hai cao 1m8, ngực nở, hông to, quần áo như cái tài tử Hàn Quốc, đến gặp ngay cái chị công an hôm trước. Trước khi đi, anh đã đoan chắc với em gái bằng cái giọng nửa đùa của trai Sài Gòn. Con này mê trai thôi, vì mày là con gái nên bị làm khó. Anh nháy mắt búng tay cái chốc, coi anh mày nè, không thắng không về. Vậy mà lúc về giáp mặt Lê, mặt của anh hóa ngu ngơ. Không lẽ gu của bà này là trai lão sao ta? Lần đầu tiên thua trận trước phụ nữ, anh nghiến răng trèo trẹo, xấu như ma bày đặt, thể hiện suốt ngày. 3 tuần là cư dân bất hợp pháp của thành phố này, tối tối Lê len lén, cũng không hiểu vì sao lại len lén, mở cái cửa bước ra hành lang, nhìn ra xa. Thì ở đây cũng có vài thứ giống ở quê nhà, cái khoảng không đen sì, tiếng chó sủa ngân dài, tiếng ỏn ương rỉ rả. Đến nói là buồn vì cảnh tình thì chắc là không phải rồi. Từ góc phòng dành riêng cho mình, Lê có thể thấy cửa sổ phòng của 3 người đàn ông đều sáng đèn. Ngay cái cửa phòng anh ba có một cái nhánh cây gác ngang qua lan can. Nhiều cái nhánh khác từ cái dầu trước cửa nhà rụng chồng lên đó. Chắc lâu anh ba không chạm đến cái cửa này nên đã thành một lớp dày kha khá, tương đương với một cái bụi sậm nhỏ xuyên qua những nhánh cây, có một chút ánh sáng lúc xanh lúc đỏ từ phòng hắt ra qua cái lớp kính. Đó là ánh sáng phát ra từ một chương trình xiếc của TV hay là anh ba đang chơi cái gì nhỉ? Bữa mới lên Sài Gòn, chị người làm xách cái cặp của Lê qua căn phòng trống đã chuẩn bị sẵn. Lê xà cái ào vô phòng của anh ba. Đúng lúc anh đang không có một mảnh vải che thân trên người, từ đó không dám hé chân qua nữa. Lê thèm được nói chuyện với ai đó, chuyện gì cũng được, tâm sam bá láp cũng được. Những cái cánh cửa phòng của 3 người đàn ông lúc nào cũng im bặt xanh xao. Thỉnh thoảng có tiếng yeah, hay á, lên từ cái phòng của anh hai, không to lắm nhưng đứng gần có thể cảm nhận được cái thứ gì đó không bình thường bên trong. Lê tần gần, muốn đạp tung cái cánh cửa đó để hỏi anh hai một câu là có chuyện gì không. Nửa khuya, hai thấy một cái cô lầm lũi ra về. Có dịp hỏi bồ của anh hai hả? Sao đổi như trong chóng vậy? Anh hai mặt kim trọng. Con nít đừng có thắc mắc lung tung. Một mình trong căn nhà rộng thênh thang này, Lê ăn uống đứng ngồi y hệt cái cảnh ba bất an lúc má đau. Chỉ giúp việc hỏi nhớ nhà hả? Sao thấy thấp thỏm vậy? Lê không nhớ thật tình. Vậy sợ ma? Trời, Lê từng đi ra nghĩa địa một mình, ngồi lên mộ má, tị tê suốt đêm còn gì. Ma, những người đang ở cùng thế giới với má chỉ có thể là bạn của mình thôi, chứ làm gì phải sợ. Cảm giác thấp thỏm của Lê chính xác là từ cơn mơ chị công an tới nhà. Thân hình chị thì của người, nhưng mà cái mặt thì lúc cọp lúc sư tử, đăm đăm sọc vô đọc một cái tờ giấy dài ngoằng kết luận phạm pháp trước khi lôi thẳng cổ Lê ra đường. Lê rùng mình mỗi khi thấy tới 2 cái chữ đó. Có lần thì ba nói trong sự yếu lý lịch mà gắn bó vô là coi như đen suốt cuộc đời. Anh ba nói chắc chắn không sao mà, anh đang học năm cuối trường luật, là người hiểu tường tận mọi vấn đề, suy xét cẩn thận trước mọi việc làm. Anh hứa danh dự sẽ lập luận thuyết phục với chị công an để xin cho Lê cái giấy tạm trú đàng hoàng. Trước khi đi, anh cũng dỗ đầu Lê, hãy tin vào lẽ phải. Anh đi tìm lẽ phải ở đâu chẳng biết, lúc về vẫn nói không sao, nhưng mặt thì chán đời lắm. Anh nắm tay Lê, thôi đi ăn kem đi. Đường 6 giờ chiều kẹt xe cứng ngắc mà rủ đi ăn kem. Lê trốn kín mít trong cái khẩu trang, giữa những cái người xung quanh không có chân mày, không có miệng, không có mũi, chỉ có hai cái con mắt mệt mỏi xanh xao đang cuồng độ đẩy nhau đi bằng cái tiếng còi xe. Lê ngã vào cái tấm lưng anh ba, mồ hôi ướt nhẹp. Lê nói với chị giúp việc khỏi nấu ăn, bữa nào cũng vậy, Lê lang thang trong nhà, trong vườn chán. Tới tay đói bụng thì mở hé cái cổng, chìa tiền ra cho chị bán xôi, mua một gói nhiều lá chuối. Chị trùm kín mít như một phụ nữ Trung Đông, với hai cái lớp áo sơ mi, khẩu trang, nón lá, bao tay, giỡ chân, cũng chẳng bao giờ buồn nói gì, chỉ có đôi mắt hay nhìn Lê trà gượt. Mỗi lần ăn, Lê xén một chút xôi, gói vô lá. Cái còn lại thì đem cất, trưa ăn, chiều ăn. Lê không thích ngồi ăn xôi một mình, còn làm phiền cái chén dĩa sổn sang. Một cái gói xôi ăn một mình trong cái miếng lá chuối, thấy có vẻ hợp lý hơn là trong cái dĩa múc bằng muỗng. Xôi với lá chuối cũng có vẻ ngon hơn. Xôi thì chưa ngán, có thể xây vòng với gấc, qua đậu phộng, đếp than, sầu riêng cho dân. Chỉ đôi khi cảm thấy mình vô duyên, chẳng làm gì, chẳng có chút suy nghĩ, cảm giác gì về Sài Gòn. Nói thẳng ra là cảm giác hình như Lê bị thổ địa hay một ông thần nào đó tương tự ở đây đã từ chối một cách lạnh nhạt. Thôi, về. Lê định ở chơi hết 3 tháng hè ở thành phố hiện đại nhất nước, mở mang đầu óc với người ta, nhưng chờ mãi, đất không chịu hóa tâm hồn, nên thôi về. Chú hỏi vì sao, Lê nói bắt đầu nhớ nhà. Chú nhìn Lê rồi nói, chú cũng nhớ nhà hàng đêm. Chắc chú khó ngủ nên cần sự yên tĩnh tuyệt đối, ngay cả cái ánh sáng cũng là tiếng ồn. Chú về đến nhà ít nhất là 9 giờ, phòng lúc nào cũng tắt đèn sớm, chị giúp việc lau dọn hết căn nhà này, sang cái căn phòng của chú thì tuyệt đối không được bước vào. Không có lý do, chị cũng không thèm biết cái lý do ấy là gì, chỉ yên phận của mình trong 3 căn phòng trên lầu, phòng khách và cái nhà bếp dưới tầng trệt. Có khi cả tháng chẳng đụng mặt ông chủ một lần. Điều duy nhất Lê biết là căn phòng bí mật là những lúc chú có ở nhà, lúc nào cũng ỉ oi cái giọng của Khánh Ly vang ra. Chú giống hệt ba, cả đời chỉ có Khánh Ly. Lê thì thấy như cái cuộc đời hết muốn sống mỗi khi nghe cái bà uể oải cất cái tiếng than trách phận người. Chú tài trợ chương trình văn nghệ quần chúng của phường xong thì gọi điện về cho ba. Năm sau chắc dễ dàng hơn cho cái con bé rồi, ba hân hoan. Có khi nào được vào thẳng cái hộ khẩu như hai thằng anh? Nghe mà tự nhiên thấy thương ba, cả đời chỉ biết thèm cái vui của Sài Gòn, chẳng bao giờ có dịp đi tìm để biết hình dạng của niềm vui đó nó tròn méo thế nào. Lê về đây, ngồi bên ba giữa ánh sáng của chiếc đèn bình, gấp cho ba một cọng rau muống đã chấm nước mắm đàng hoàng, nhìn ông ăn ngon lành, tự nhiên rùng mình nhớ cái đêm ngoài hành lang nhà chú. Sài Gòn, thành phố to vật giả trong óc của bao nhiêu người dân Việt Nam, đồng lại trong Lê là một cái chấm bé xíu dần xa tính từ cái bản hẹn gặp lại quý khách ở bến xe. Đường tình của Toại. Bình thường, một cái con ngựa đua cần giành ngôi quán quân ít nhất 4 lần trong một năm để có thể kiếm đủ tiền, coi như tự nuôi thân mà không làm phiền đến vấn đề tiền nong của gia chủ. Ngoại may mắn có 5 em ngựa đều xả thân kiếm tiền đều đều, trung bình 6 lần đăng quang trong gần 20 lần chinh chiến trong một năm. Trong 7 nhóm ngựa của trường đua, so với cả những em ngoại lai, các đệ tử của ngoại lúc nào cũng được người ta tin tưởng ở những cái vị trí đặt cược cao nhất. Kể từ khi các em danh tiếng lẫy lừng, ngoại được người ta gọi là Hai Chiến, thay cho cái tên cù lần Hai Chuồng Ngựa, đã theo ông từ hồi biết cắt cỏ cho mấy em ăn. Ngày ngoại ra đi, những em Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chinh, Mộng Vân, Diễm My, Diệu Hoa coi như cũng đã hoàn thành cái sứ mạng của một đời của mình. Cùng ngoại ngẩng cao đầu trước thiên hạ trong hàng trăm trận đua. Không nỡ nhìn thấy Tri Âm, Tri Kỷ bị người ta xào lăng, ngưỡng mội, ngoại trả các em về chốn rừng sâu để vui thú điền viên với những ngày cuối đời. Các em được gửi cho một người bà con trên núi. Với cái khoản tiền nuôi dưỡng hàng tháng, hai bên có thể coi như trả cho nhau một cái món nợ ân tình. Phần ngoại đã kịp rèn luyện, để lại cho cậu Ba Hải một cái thế hệ mới gồm có những Việt Trinh, Kiều Hà Anh, Lý Tu Thảo. Các nàng đã sinh sôi nảy nở ra những thế hệ gồm những Lý Nhã Kỳ, Hoàng Yến, Phi Thanh Vân. Đều là chân dài, tốt tướng. Đây vừa là gia tài, vừa là một gia truyền của cậu Ba sinh sống. Trong bầy ngựa của ngoại để lại chỉ duy nhất cháu của Thẩm Thúy Hằng, tức là con gái của Việt Trinh, được đặt tên không theo tên của người nổi tiếng, Bạch Vân, là lựa chọn theo ý của Toại. Nàng là gia tài của ngoại để lại cho cái thằng cháu trai độc nhất, đó là cái con ngựa đàng hoàng trong cái đời mà Toại có. Hạnh phúc cùng với cái sự công nhận được làm người lớn khi giọng đã vỡ ra ồ ồ. Vì là quà của ngoại nên mẹ đồng ý để nàng được về sống cùng với Toại ở Sài Gòn. Bạch Vân, một cái con ngựa non nhưng ngoan như một cái con nai, tối ngày xếp dê trong chuồng. Không ăn uống ngồm ngoàng đã đành, cũng chẳng màng đến cả cái hú hí như đồng loại. Tội nói với mẹ mỗi lần đọc nhớ rừng thương cho cái nhân vật chính, rồi thấy tội trước mắt cái u sầu của con Bạch Vân. Mẹ cho rằng con ngựa này cũng giống như Toại hồi mới vào Sài Gòn. Mẹ đã không biết làm sao để Toại bước ra chơi chung với cái nhóm bạn ở trong xóm, thậm chí là nói chuyện với những cái đứa chung lớp. Toại cũng không giải thích được, chỉ cảm giác như tất cả bọn nó là người nước ngoài, có cái cách xưng hô riêng, cách nói đùa riêng, đối xử với nhau riêng, dù đứa nào cũng nói rành tiếng Việt, nhưng nói không quá hai câu là chổi ngay. Nếu là một con ngựa, Toại chẳng mê như các ngôi sao, đua tranh cùng đồng loại cho con người vừa hả hê, máu sắc phạt nhau, vừa kiếm được tiền, chỉ thích được ung dung trên những lối đi của mình. Hồi còn ở Đà Lạt, thỉnh thoảng Toại vẫn thường cùng với Bạch Vân, một em trong số những em ba nhận giữ thuê cho người ta, lang thang khắp nẻo của rừng thiên. Bạch Vân này đã chứng kiến Toại lần đầu trong đời làm anh hùng. Giữa trời tối đen chỉ toàn tiếng vượn hú và tiếng chim chêu rao. Toại năm đó 14 tuổi, hi ngang trên lưng ngựa đi tìm cây nấm đỏ chỉ mọc về khuya trên đỉnh núi, về chữa bệnh ung thư cho ba. Toại nhớ mình và Bạch Vân đã đi qua rất nhiều đầm lầy đầy nhựa thông. Ở đó, thông cao múc mắt người, rồi xuống đầm lầy tạo thành những bãi đen ngòm, lõm chõm, những cành cây khô trong vùng tối, nhưng như những khúc xương nằm chồng lên nhau. Cũng chỉ có Bạch Vân mới biết được những cánh rừng không một bóng nắng, đẹp như trong mơ, trải dài hàng cây số và thông đan vào nhau từ trên cao, phủ kín nền trời. Bên dưới là cúc tím li ti nhảy múa, trông như hoa của cái đám cỏ lau bạc phơ vương mình hoang dại. Đi trong đó vào sáng sớm cũng có cái cảm giác như giữa trời chiều âm u, nhưng chỉ là một loáng là lạ trước cái gương mặt trời của hiện ra rồi lại ẩn đi rồi lại hiện. Ba hỏi nếu ba chết con sẽ làm gì để nuôi mẹ. Toại chỉ biết nghĩ đến cái nghề chăn ngựa, sống giữa thiên nhiên như thế. Bao nhiêu lần đều thấy ba rớt nước mắt. Làm lụng một đời, ba chẳng có gì để lại cho Toại. Cả một con ngựa như những đứa đồng trang lứa khác đã có cùng không. Bây giờ Bạch Vân mới này đã là của Toại, nhưng giữa Sài Gòn biết tìm đâu cho nàng những lối đi như Bạch Vân ngày xưa. Đường cũ để mà quen của nàng chỉ là vài bước chân trong 16 mét vuông. Thật tình cũng chẳng khác một cây củi sắt của kẻ gặm một khối căm hờn là mấy. Đòi hỏi làm sao, Sài Gòn đất tính bằng vàng, người còn không có chỗ ở. Nhìn cái dáng lững thững chán đời của Bạch Vân, cậu Ba Hải nói, con ngựa này không khéo thành con mèo mất. Vào cái lúc mẹ làm ăn thất bại, muốn cất phòng trọ cho sinh viên thuê để kiếm thêm thu nhập, đang được quyết định cho dời về Bình Dương ở chung với cậu. Cậu Ba nói với Toại, Thôi, cái kiểu ủy mị đi. Ngựa thì phải sống với bản chất của nó, xả thân với đời. Không lội sông, vượt suối thì ít ra cũng phải được tỉ thí ở cái trường đua. Ai đời? Ngựa mà suốt ngày nằm trong chuồng. Cậu ba nói là làm, chăm chút đến Bạch Vân đã được 6 tô lúa và 9 ký cỏ trong một ngày thì quyết định đưa nàng vào trường đua Phú Thọ hòng tìm kiếm một cái danh vị với đời. Toại không có lý do nào để phản đối cả, chỉ âm thầm thương nhớ, đêm nào cũng nằm mơ chỉ thấy nàng khuỵu xuống cà má vào mình, thấy cả ác mộng nàng không được cậu đưa đi đua mà bị người ta cắp đi, lấy sơn đen kẻ sọc nàng thành ngựa phằn cho khách du lịch chụp hình ưỡng ẹo kế bên. Mẹ nói dù có thế nào vẫn hơn rất nhiều so với việc để nó ru rú ở nhà, nó sẽ chết già mà chẳng làm được gì cả. Nhìn lại thằng con trai, mẹ sợ Toại mà thua cả Bạch Vân trở thành một cái thằng trầm cảm rồi chết trẻ. Thời gian đó đành phải để Toại học nài ngựa, rồi cùng với gia tài của ngoại song hành trong những trận đua. Toại về ngủ ở Bình Dương vào mỗi tối thứ sáu, sáng thứ bảy thì cùng Bạch Vân đến trường đua Phú Thọ. Người và ngựa cọc cạch cọc cà như những cái đống thịt vụn, trên cái thùng xe toàn mùi nước đái, lại phải tốn những 4-5 giờ đồng hồ đi đường vòng để tránh kẹt xe. Nhìn thân của nàng bị ủ kín trong những cái chiếc ô mưa để giảm cân. Lần đầu tiên, Toại hiểu được cái giá của vinh quang mà các ngôi sao của ngoại phải chịu. Toại thấy phục ngoại hơn 70 năm của đời người đã gắn liền với những cái chỗ này, cái dáng của ông khô đét, trông buồn thảm như những thân cỏ héo còn sót lại trong máng. Khi những giai nhân của ông no bụng rồi, dân này ngựa gầy thì không kể, nhưng đàn ông nuôi ngựa như ngoại cũng chẳng ai cao to và mập mạp thì phải. Vậy mà lúc nào mắt ngoại cũng sáng, ông luôn nói rằng mình đã sống một đời phong lưu. Dẫu có phiên bản máy về cái vật chất thì trong mắt Toại, cuộc đời của ngoại vẫn là một cuộc đời buồn. Nợ ân tình với ngựa đã trả hết, nhưng khi nhắm mắt, nợ của người chắc không thể làm ngoại an lòng. Bà ngoại của Toại treo cổ tự dẫn khi bị ngoại phát hiện ra đang chung chạ với người đàn ông khác ngay trong ngôi nhà của chính mình. Còn bà ngoại hai, tức là mẹ ruột của cậu ba, thì ngay từ khi cậu vừa lọt lòng đã gom vốn liếng của ngoại để dành trong mấy chục năm trời, cuốn gói đi theo người ta. Chỉ biết coi đó là chuyện của số phận, ngoại nói, trời đâu có cho ai tất cả bao giờ, đã cho ngoại quá nhiều chiến thắng trong trường đua, thu phục biết bao nhiêu người trong thiên hạ, thì lấy lại của ngoại một người ở bên như bạn trăm năm cũng phải. Với một cái kẻ suốt ngày chỉ có mê mẩn với mấy cái con ngựa và sống một cuộc đời lang bạc qua những trường đua, thì mơ gì đến cái chuyện người đàn bà của mình ngồi đợi ở nhà. Ngoại còn tự trách mình dai dứt mãi vì đã làm hỏng một đời con gái của người ta. Chưa yêu đương là gì? Chẳng biết có va phải vào cái vòng lẩn quẩn của đàn ông gắn cuộc đời mình với mấy cái con ngựa như ngoại không. Nhưng bây giờ, những cái ân tình với súc vật đôi khi cũng làm cho người trẻ đang sống ở Sài Gòn như Toại thấy mình lạ lẫm, khùng khiệu giữa mọi người. Trăm người như một, nhìn Toại đều đặt nghi vấn là có nghiện ma túy hay không. Chẳng biết có bao nhiêu trong số họ hiểu được rằng để nài ngựa thì không những phải nhịn ăn mà cà phê đen, thuốc lá cũng phải liên tục dập vào người trước khi vào trận đua, sao cho số cân của mình không nặng hơn con ngựa. Trong số những người biết chuyện, có ý lại nói mẹ của Toại là một mụ điên để cho thằng con sơ xác vì một con ngựa. Số ít người dù hiểu và cảm thông với tình yêu từ đời ông ngoại để lại thì cũng bảo Toại là cái thằng ngông, thời buổi này tốt nghiệp phổ thông lội giỏi mà bỏ ngang đường học hành đi làm một cái thằng nài ngựa, rõ là chẳng biết tính toán gì cho tương lai. Ai cũng có cái lý lẽ riêng, họ không phải là Toại thì không thể bắt họ hiểu rằng thực ra được ở bên cái điều mình yêu quý, dù chỉ là một con ngựa, cũng có thể coi là hưởng một cái đặc ân lớn lao của cuộc sống rồi. Năm 20, Toại thi vào trường mỹ thuật, lựa chọn duy nhất giữa những cái trường đại học ở Sài Gòn. Có lẽ tiếp nối từ những giấc mơ về những bức tranh gian dở vẽ lên cái gỗ thông ngày xưa. Cả mẹ và cậu ba đều chung một cái hy vọng thế giới này sẽ mở ra một quãng đời mới cho Toại giữa cái xứ lạ quê người. Ở khoa hội họa, Toại gặp được Lê. Lê là gì nhỉ? Biểu tượng của con gái Sài Gòn, trắng trẻo mong manh như một cái que tăm. Chỉ khác đám con gái lúc nào cũng như muốn cởi trần ra là Lê lại rất thích quấn vải quanh người, trông như người đi buôn lụa. Vì một cái ý nghĩ nào đó cũng không rõ, nhưng với sức nặng của vải, trông Lê có vẻ mệt nhọc. Cậu ba lần đầu thấy Lê đã nói, mặc cái con nhỏ này trông rầu như bạch dân thời còn ở trong chuồng nhà Toại. Người ngoài nhìn có thể hiểu sao cũng được, cá tính hay thích chơi trội, tùy vào cái thiện cảm mà người đối diện với Lê. Toại chỉ đơn giản thấy Lê bắt mắt trông khác xa với những cô gái thành thị dòng giống nhau. Chẳng biết chia sẻ cùng ai, Toại hay nói với cậu ba về những cái cảm giác đặc biệt với Lê, hay nhất là có lẽ là một cái nụ hôn có tiếng lục cục len keng bên tai từ những cái trang sức mà Lê gắn trên mũi, tai và hàng chục cái chiếc vòng kiềng đeo ở cổ. Có cả rộn ràng xen lẫn với cái êm ái và ngọt ngào. Hai loại cảm giác thường nghe thiên hạ nói về cái nụ hôn đầu đời. Cũng chẳng thể nào quên được lần cái mặt lưỡi liềm trên cái cổ Lê đã chìa ra, vô cớ cắt đứt cái cổ Toại. Cũng chính những cái mảnh vải vừa dài vừa rộng của Lê đã được dùng làm băng kịp thời cầm máu. Quen Lê thì nhất định là vui, cưới thì quyết định sẽ luôn an toàn. Toại bảo, nhất định sau này con sẽ lấy Lê. Cậu ba cười ra nước mắt, rồi lòng thì đầy hoang mang khi nhớ đến cái hình ảnh Bạch Vân cũng từng sọc vào cổ của một con ngựa trên đường đua. Thời kỳ đầu thấy nó còn hiền hậu như thế mà đến khi đã trở thành con ngựa chiến thì cũng như hàng trăm con ngựa khác trên đường đi tìm danh vọng, sẵn sàng sọc vào đối thủ. Có lần, còn du côn đá ngựa của người ta ngã lăn càn. Nhưng cậu chẳng có lý lẽ nào để bảo Toại rằng tin cậu đi, mấy cái con ngựa này rồi chỉ làm con mệt tim thôi. Hơn nữa, cậu có yêu lần nào cho sâu đậm đâu mà dạy bảo cái thằng cháu về cái chuyện tình yêu. Tuổi chỉ mới qua 25, nhưng cái dáng cậu khòm khòm, trông như đằng sau chẳng khác gì một ông già, tối ngày thui thủi quanh mấy cái máng chuồng ngựa. Ai bình luận gì thì cậu nói trẻ cũng chẳng để làm gì, mấy cái con ngựa đâu có đòi cậu trẻ. Còn đàn bà con gái chẳng lẽ cậu không cần sao? Người ta đồn đãi vài chuyện về cậu thầm thương nhớ trộm một cô gái trong xóm, nhưng tất cả đều lắc đầu khi nghe anh con trai của ông Hai Chiến không biết lấy nửa chữ. Chỉ có riêng Toại biết cậu có thời với Diễm. Diễm làm ở một ba tên ngựa trời, du học ở Trung Quốc về, mở miệng nghe nói tiếng Mỹ, không ai hỏi Diễm cũng tự mở ngoặc thêm khi giới thiệu về mình. Đang nghỉ hè, đi làm ở ba chỉ vì không chịu được sự tĩnh lặng, chán chường ở Sài Gòn. Quen một thời gian chẳng biết nghĩ gì, cậu lụ khụ đi học cái tiếng Mỹ để biết nói chuyện với người yêu. Tới hồi nhận ra có trẻ đầu nhét vào chữ gì cũng bật trở ra, cậu mới thắc mắc với Diễm. Ủa, sao hai đứa mình không chịu nói với nhau bằng tiếng Việt? Nàng cười khoẩy nhìn cậu thẳng thắn. Cuộc đời anh chỉ gắn với mấy con ngựa là cùng. Trước cậu hiểu không giỏi ngoại ngữ, thời nay là cản đường trong cái chuyện xin việc làm, tiếp cận với lớp trẻ, chẳng mấy nó xì nhê gì với mình. Sao cậu biết thêm với mình, đó là cái tội trong đường yêu thương. Toại, năm đó 16 tuổi, đầy bức xúc. Sao cậu không học tiếng Anh thật xịn, để cho cái con Diễm biết mặt? Cậu vỗ đầu cái thằng cháu. Yêu đương chứ có phải là chuyện đua ngựa đâu mà biết mặt, lớn lên con sẽ hiểu. Toại đã ấm ức tự hỏi, hay là cậu cũng như ngoại, có mấy cái con ngựa làm bạn là vui rồi. Tình yêu có thì càng hay, mà không cũng chẳng sao. Câu hỏi ấy, chính cậu cũng chẳng có vẻ gì suy nghĩ để trả lời cho thấu đáo. Đến cả sau này, cậu cũng chỉ nói chung chung về tình yêu rằng, thời đó qua lâu rồi mà. Yêu hơn 2 năm thì Lê của Toại trở thành Lê Roa. Nàng đã đi làm người mẫu ảnh cho mấy anh Tây được vài tháng, thì đi làm lại khai sinh, đổi tên của ba mẹ đặt cho vì tự nhiên thích thế. Chắc theo gu Tây nên sau này Lê ít khi mặc áo nào nhiều vải như hồi xưa, chuyển hẳn sang một cái gu khác không bao giờ, dài quá rốn và cao quá nách. Tôi hỏi, nếu được quyền không mặc quần áo ra đường, có dám không? Lê cười, đắp ba cái lá nho. Ai lại trần trùng trục, còn gì hay ho? Đi chưa xa, Lê thường để tóc phủ xuống hai bờ vai trần. Hai em nhỏ bên trong áo luôn nhảy rộn ràng theo cái bước chân của chị. Chẳng bao giờ có cái bệ đỡ, nhưng vẫn no tròn, cao gất. Lê phóng khoáng đến mức tự hỏi, trong mình có một vườn trái cây, có nho, có bưởi, có đào. Toại nghiêm mặt, thiên hạ bây giờ nhu cầu cao lắm. Trai gái đều cần trái cây, Lê có bán không? Lê cười cười, được giá thì mới... Cậu ba nghe kể lại vậy liền bật ra miệng. Như thế thì nó chẳng khác gì Bạch Vân bây giờ. Con ngựa này đang là trung tâm của đám đàn ông ở trường đua. Nó thành ngựa chiến rồi, rất kênh. Tôi cười ngất, cậu ba chắc là bị ngựa nhập nên bây giờ toàn nhìn người ra ngựa, rõ khổ. Chính tôi cũng không thể nào ngờ một ngày thấy Lê nằm dài, không một mảnh vải trên người, cho ông họa sĩ già gần nhà làm việc. Ông ngắm kỹ càng, bằng những cái nhìn sâu hun hút, hai cái bàn tay thao tác rất nhanh nhẹn trên tranh. Xong thì đến run rẩy trên cơ thể của Lê, từng khúc một. Lê nói, ông ta bảo ngưỡng mộ cái sắc đẹp, xin được nhìn Lê làm người mẫu, vẽ rồi cứ hun hết sờ soạ vậy thôi chứ chẳng có gì. Toại cũng không nghĩ gì, chỉ thấy kinh kinh. Cái cảnh mà gương mặt hom hem của ông lướt trên một cái làn da trắng ngần, mà Lê thì lại đang nằm đọc báo. Toại chẳng thể nào giải thích được lòng mình, nếu bảo giận hờn thì không có, nhưng quen tiếp thì không được. Cậu ba khẳng định, rõ ràng là con đã không yêu người ta. Nếu yêu thì có thể vì lý do gì đó không gặp lại nhau, nhưng không bao giờ đòi chia tay dễ dàng như vậy. Cậu chẳng hiểu gì cả. Về cái kiểu yêu thương của Toại, vì mà chỉ một tháng sau thì quen oanh. Oanh sinh ra ở bên kia sông Sài Gòn, học trường cấp 1 cách nhà 5 mét, trường cấp 2, cấp 3 nằm bên cạnh trường cấp 1. Sau phổ thông thì ba gửi vô đếm tiền ở ngân hàng, chỗ làm cũng chỉ cách trường cấp 3 một cái bệnh viện. Căn cứ vào đó, ai cũng hoàn toàn có thể đoán được cái chỗ sau này oanh sẽ sinh con. Trước ngày quen Toại, có người đoán chắc Oanh sẽ lấy chồng là hàng xóm. Cậu cũng nghĩ vậy, tự hỏi rằng, anh Tân Bình, chị quận 2, kẻ họa sĩ, người làm ngân hàng, thì làm sao mà yêu nhau? Chứ cậu thấy thằng cháu hăng hái bất thường trong những cuộc hẹn hò với Oanh. Hẹn gặp nhau 7 giờ, nhưng thấy bên này xong, chăm chỉ tắm rửa xuất phát trước đó 1 giờ. Khi khoảng 20 cây, để qua bên kia sông, chơi đâu chẳng biết, đếm cái đồng hồ điểm 10:30 thì quy củ lo đưa Oanh về nếu muốn nàng vô nhà tử tế mà không leo rào hay khóc lóc gian xin từ bên ngoài. Nhìn hai đứa gặp nhau lần nào cũng lăng xăng vội vàng như sống trong thời chiến, cậu thấy vui, nhưng cậu lại không tin Toại. Cái tính bốc đồng của Toại lại làm khổ người ta thôi. Cậu hỏi yêu Oanh vì cái gì, Toại nói hợp. Hợp là sao? Giống nhau, sở thích xích, xem phim giống, ăn uống, cũng giống, bạn bè cũng chơi chung một hội. Còn gì nữa không? Anh không quá đẹp, thấy yên tâm. Yêu người đẹp chẳng bao giờ có cái cảm giác là của mình. Không gặp có nhớ không? Tối nào cũng gặp nên không biết. Đường về nhà quanh rất ít đoạn có đèn, hai bên là đồng cỏ và bạch đàn. Có đoạn toàn cái màu trắng đỏ nhấp nhô. Có không giỏi tưởng tượng cũng dễ phải đái. Có đoạn thì lại chẳng cần tưởng tượng gì cũng nghe đầy cái mùi nước đái. Đó là cái giải những cái quán nhậu mà khách toàn đi tè giữa đường. Toại chỉ làm cái vèo là qua hết chướng ngại vật này như một cái trò chơi. Chẳng cần phải bịt tai bịt mũi như Oanh, chỉ chạy rất nhanh. Bảo cái cảm giác của tốc độ sẽ giúp cho mình chiến thắng tất cả. Toại nằm rạp người xuống xe, nhợm cái bông lên, xé gió lao đi vù vù, thỉnh thoảng còn sung sướng nhung nhúng, lấy cái cảm giác như cái thời đi trên Bạch Vân ở núi. Ở thời mà trai gái yêu nhau chỉ cần ngồi nhà, qua mạng cũng có thể nhìn thấy nhau, Cậu không tin rằng tình yêu đêm nào cũng vượt sông vượt những chặng đường sặc sụi mùi nước đái của tôi sẽ bền lâu. Tôi chia sẻ lại với cậu một cái kinh nghiệm vượt đường xa như đường đến nhà Oanh. Chỉ cần chia nhỏ ra, lấy cái dấu mốc là 2 cái trạm xăng và 3 cái ổ gà, chinh phục từng cái đích thì sẽ thấy thật ra cũng rất dễ dàng. Đi được 6 tháng của quận 2 thì tôi rút ngắn đường tới mỗi cái đích 1-2 phút, tổng cộng tiết kiệm được chừng 10 phút, hai đứa được ở bên nhau. Tôi nói thật ra thì nhiều lúc đi chơi cũng chẳng cần sang đến Sài Gòn, quận 2 bây giờ mở mang sầm uất theo cái nhu cầu của anh. Thì đèn chùm đã có đèn chùm, xe đời mới cũng đã có xe đời mới, rạp chiếu phim cũng có đã rạp chiếu phim. Đó là chưa kể cái hàng tá cái loại thức ăn, vịt nấu chao, lươn lá nhào, ba khía, rang muối, mọc ven đường bên bờ sông, mà người Sài Gòn ở bên kia sông thường chỉ có mơ. Tình yêu sao lại toàn cái đèn đuốc phim ảnh và có mùi đặc sản? Cậu ba thở dài ngao ngán. Tôi nói yêu như thế cũng hữu ích. Ít ra là Oanh đã nói nhẹ hẳn. Mình nên tìm hiểu lại đi. Thì tôi đã có trong tay một cái danh sách các địa điểm hay ho để dắt cậu đi chơi một cách ngon lành. Thật tình thì cậu không hiểu gì cả. Đang cái thời cấm vận với Oanh thì tôi lại nói với cậu về Lê. Bây giờ Lê đang làm trong cái xưởng vẽ của tôi. Người mẫu độc quyền, trong những cái chạc ra, áo quần, không nhiều không ít nữa, vừa đủ che thân. Gặp lại nhau, tôi chưa kịp phân tích cái cảm xúc của mình, thì Lê đã chặn đầu. Đừng có nhắc cái chuyện cũ nữa nha. Tôi kiểm tra lại mình, có định nhắc gì đâu. Tôi băn khoăn với cậu. Nhiều khi thấy Lê cứ rủ mình đi ăn đi uống, còn đòi tới nhà nấu ăn hoài, rất ngại. Tôi nghĩ mình dù nghĩ cũng là đàn ông con trai, cũng chẳng thuộc dạng tử tế gì, nên bao nhiêu lỗi lầm, xung đột, mâu thuẫn cho dù trầm trọng tới đâu cũng có thể xí xóa giải quyết được. Nhưng đến tận bây giờ, tôi không làm sao thoát khỏi ám ảnh, hình ảnh ông họa sĩ già lăn lóc và Lê nằm đọc báo. Không tha thứ cho lỗi lầm phút chốc của người mình từng coi là người yêu là một kiểu hành xử rất đáng trách của đàn ông. Tôi biết, tôi xin một lời khuyên. Cậu không nói được gì vì cứ băn khoăn mãi cái điều tội nói. Vì quanh năm suốt tháng cậu sống gần bầy ngựa, lại chẳng có kinh nghiệm về tình yêu nên toàn nhìn người ra ngựa. Thế vì cậu chẳng thể thông hiểu được cái tuổi trẻ bây giờ. Cậu thấy nhiều khi trong đời sống của lớp trẻ như tội ở Sài Gòn, tình yêu hình như cũng giống như cái đèn đường, lúc xanh lúc đỏ lúc vàng, chớp tắt theo cái chu kỳ. Cũng có khi thấy toàn xanh toàn đỏ, hoặc là toàn vàng nhấp nháy, nhiều khi xanh đỏ vàng cháy cùng một lúc, yêu mà chồng chéo chập chờn phập phồng dần dần, chẳng biết đường đâu mà lần. Thế hệ của tôi bảo cái việc mà họ đang làm với nhau là yêu, cậu cũng chẳng biết có phải không. Người ta vẫn nói tình yêu cho rất nhiều cảm giác thăng hoa mơ mộng, hai cái cảm nhận được sự cứu vớt hồi sinh, cũng dạy cho con người ta nhiều cái hay, kiên nhẫn thận trọng, biết tận dụng cơ hội. Nhiều khi yêu thì được tất cả các giá trị như vậy tổng hợp lại, nhiều khi chỉ được một trong những số đó, cũng có khi chẳng có gì, chỉ toàn là chua chát, bất trắc, xáo trộn hay tuyệt đối, để rồi bình tĩnh chọn cuộc đời độc lập như cậu. Khía cạnh nào cũng là một sự thụ hưởng từ cái tình yêu. Chuyện yêu đương của mỗi người chẳng biết làm sao mà khuyên lơn nhau. Trong cái chuyện của Lê, cậu cũng muốn nói với Toại, hãy học cách tứ ta như ngoại. Chứ rồi cậu nhận ra, chẳng thể nào nói như người của thế hệ trước vẫn thường bảo cho thế hệ sau, con à, thế hệ của ngoại thế này, của cậu thế này, dần dần. Cậu chỉ thấy tội nghiệp cái thằng cháu, dòng dèo ở cái đất Sài Thành mấy năm trời, mang tiếng đa tình, nhưng cuối cùng xung quanh nó bây giờ lại có ai đâu, ngoài một cái bà mẹ suốt ngày quần quật kiếm tiền. Một chiều, cậu còn thấy tội liến thoái đá banh trên sân cỏ. Tối đi gặp Oanh lần cuối xong thì toàn thấy đá vào vách tường, đá phăm phăm một chỗ. Tới khi cái vách tường nhà lồi ra một cái gạch đỏ thì ngồi sụ như một cái cây khô. Cậu mừng trong lòng, vậy là yêu thật rồi. Hỏi lý do Toại thuật lại lần cuối gặp nhau, Oanh nói chắc Toại không thích Oanh đâu. Toại thích chạy xe trên đường về nhà Oanh thì đúng hơn. Điều này thì cậu không còn nghi ngờ gì nữa. Cứ nhìn cái kiểu Toại hay đi về giữa Sài Gòn và Bình Dương lúc khuya thì rõ. Cậu vẫn lẻo đẻo đi theo, nhìn thấy cái thằng cháu lái xe mà thỉnh thoảng nhắm nghiền mắt, hít sâu sung sướng như dân nghiện tìm về được đúng cái nguồn thuốc. Cười nó cúi rạp xuống nhỏ mông lên, vọt đi bên những cái con đường vắng ngắt. Nhiều bữa vòng vèo qua quận 2, quận 9, lúc ra Thủ Đức rồi mới chịu về nhà. Nhiều khuya chạy xe bên toại, cậu ba cũng quải. Những khi nghe gió phần phật hai bên tai, thổi phùng lưng áo, nhìn cái con đường tự nhiên lao về phía trước một mình, một cách mạnh mẽ, khoan khoái, cậu nghĩ, một cái thằng nhỏ từng sống ở Tây Nguyên như toại, đã biết chọn những cái con đường dành riêng cho mình để sống ở Sài Gòn chật hẹp, ngột ngạt, thì cũng có thể nói là đã thật sự lớn rồi.